Quy căn tức là trở về gốc, về nguồn, được được cái ý chỉ tùy chiếu, tức là chạy theo cái chiếu thì mất cái chân tâm. Quy căn tức là chỉ chúng ta trở về cái thể chân thật, đó là chúng ta được cái ý chỉ trở về thể chân thật là sao, tức là chúng ta không chạy theo vọng tưởng. Mà không chạy theo vọng tưởng tức là trở về thể chân thật cái gì, thì như vậy đó là chúng ta được ý chỉ rồi. Ý chỉ của đạo nằm ở chỗ đó là mình tùy chiếu, tức là tùy theo cái phân biệt thì chúng ta mất cái chân tông. Chân tông tức là mất cái bản thể đó rồi. Mà tùy chiếu tức là chạy theo cái phân biệt, mà phân biệt là phân biệt cái gì, phân biệt ngoại cảnh, cho nên mất cái chân tông. Chân tông tức là gì, là bản tâm, phải không? Nếu mà chúng ta chạy theo cái phân biệt là chúng ta đã mất cái bản tâm rồi. Còn nếu chúng ta trở về với cái nguồn cội, tức là trở không chạy theo cái vọng tưởng, đó là chúng ta trở về nguồn cội là được cái ý chỉ của đạo. Còn nếu chúng ta chạy theo cái phân biệt thì mất cái chân tâm, tức là mất cái bản tâm. Tu dư phản chiếu thắng trước tiền sân, mà chỉ trong một phút giây mà biết soi lại mình. Soi lại mình tức là nhận được cái bản tâm của mình, cái bình tĩnh soi lại mình, cứ nhìn trong hông trong ngực để cho thấy mình là thật. Soi lại tức là đừng chạy theo thinh sắc bên ngoài, tai nghe tiếng mà không phân biệt tiếng, tức là không có phân biệt tiếng hay tiếng dở, vân vân. Mắt thấy sắc mà không chạy theo sắc đẹp sắc xấu, từ đó gọi là sống với tự tánh của mắt, tự tánh của tai, thì gọi là phản chiếu. Phản chiếu là vậy chứ không phải, phản chiếu có nghĩa là dòm lại ở trong tâm, trong hông, trong ngực mình. Mà nếu về biết phản chiếu như vậy trong một phút một giây đã hơn cái không ở trước. Cái không ở trước tức là cái không mà mình xét thấy cảnh vật đó là tưởng nó là không. Tưởng dụ như chúng ta biết dùng cái trí đó nhìn sự vật lên trước, nó là không, nó không thiệt. Mà cái đó nó không bằng cái mà mình nhận ngay được bản tâm của mình. Vì sao? Vì cái quán cái cảnh bên ngoài nó là không đó, là mình chỉ thấy được cái thể chân thật của cảnh mà chưa thấy cái tâm chân thật của mình. Còn mình trở lại nhận với mình, chiếm với mình là nhận với mình, thì như vậy mình mới được cái ông chủ. Mà được ông chủ thì hơn cái thấy cảnh không chứ. Thì đó là cái chỗ tế nhị cái sự tu hành. Bởi vì người tu có hai lối, một lối quán tâm, một lối quán cảnh. Mà ở trong đây chúng ta thấy Tổ Long Tế sau này chia làm tứ biểu giảng. Một là đoạt cảnh bất đoạt nhân đó, tức là thấy cảnh gì chúng ta đều phản chiếu, đều chiếu soi nó, là viễn, là quá, là không thiệt. Đó, chỉ dẹp cảnh thôi. Mà nếu cảnh mình dẹp như vậy thì tâm mình nó cũng yên, không có loạn. Rồi có cái đoạn thứ hai thì mới là đoạt nhân bất đoạt cảnh, tức là dẹp người mà không dẹp cảnh, tức là phá cái chấp hay phá cái vọng tưởng mà không có cần phá cái cảnh bên ngoài. Thì như vậy cái thứ hai nó đã sâu hơn cái thứ nhất. Thì cái thứ nhất là chỉ phá cảnh bên ngoài mà không thấy được ở trong, còn cái phần thứ hai là thấy được ở trong mà không cần dở bên ngoài. Thì ở đây ngài Tuệ Tam Tổ ngài chỉ rằng chúng ta chỉ cần phản chiếu lại mình trong chốc lát còn hơn cái không ở trước. Vì sao? Vì đó là chúng ta nhận ra được cái bản tâm của mình, thì cái đó mới là cái cội trụ, cái đó mới là cái cội gốc. Cho nên nó còn thắng hơn là cái mình dừng quán để mà quán các cảnh bên ngoài. Đường không chuyển biến, dai do vọng kiến, bất dụng cầu chân, di tu tức kiến. Vì sao tiền không chuyển biến, cái không cái tiếp á, nó chuyển biến, tức là nó đổi dời. Sở dĩ nó đổi dời là tại sao? Đều do vọng kiến, tức là do vọng kiến, khởi vọng kiến, vọng chấp mà phân biệt nó, chứ nó không có thiệt. Mà hoặc là cái cảnh không thiệt, mình quán đúng là không thiệt, nhưng mà đã là quán á thì cũng là cái vọng, đâu phải là cái chết. Cho nên nó cũng là cái vọng chứ không phải là chết. Cho nên bây giờ chúng ta cầu chết phải sao? Bất dụng cầu chết, duy tu tức kiến. Không cần tìm cái chết, mà chỉ cần phải dứt cái vọng kiến hay là cái kiến chấp. Cái vọng kiến hay là kiến chấp, cái kiến chấp mà hết rồi thì cái chân hiện. Như cái kiến chấp hồi nãy tôi nói, chấp bên này, chấp bên kia, chấp phải, chấp quấy, chấp có, chấp không đó, đó là kiến chấp. Bây giờ tôi nói lại lần nữa, tất cả quý vị tôi chỉ cần dứt cái kiến chấp mà thôi nè, là không cầu chân là cái chân nó hiện. Thử một ngày nào đó đừng thành chấp hay lên chỉ coi, thì cái chân nó hiện không? Nếu không chấp hay lên thì hoặc có hoặc không, hoặc phải hoặc lấy, đối với mình không thành nghĩa, không có thành nghĩa lý gì hết, phải không? Thì ngày đó mình có bệnh tâm suy nghĩ cái gì không? Hoặc khổ hoặc vui, hoặc tốt hoặc xấu, cái gì mà cũng không cần chấp hết, thì ngày đó tâm mình có yên không? Vậy là ta không rõ. Sở dĩ mình bất an là tại vì mình thấy cái này tốt thì cái xấu, cho nên mình mới cứ suy nghĩ cần nói cái này tốt mà không kia, hoặc mình thấy cái này hay cái gì dở. Bây giờ lại thấy có hai, cho nên là tâm mình nó rối loạn cả nhà. Bây giờ ngày nào đó mình đừng có thấy hai nữa, thì tự nhiên mình an lạc tự tại. Đó. Cho nên mình đừng ra cầu chơi mà bỏ cái kiến, nhất cái kiến chấp đi. Bây giờ tôi có hiểu cái gì ngồi thiền, nấu hiểu cái gì tôi gì hết. Bây giờ quý vị đừng chấp dùm tôi ra. Thấy không? Đừng chấp có, đừng chấp không, đừng chấp phải lấy gì. Ai nói sao không được à, nếu tôi làm là tôi cứ làm, tôi sống cứ bình thường thì sống. Nghĩa là không chuyện gì cứ bình thường thôi. Nói có được, nói không được, nói phải được, nói lấy được, không có cái gì mà giận buồn, không có gì mà phải cãi lẫy. Thì như vậy nó có an không? Như vậy thì rất là dễ an quá. Còn nếu mà ngày nào thấy phải, thấy lấy, thấy có, thấy không, thấy tốt, thấy xấu thì ngày đó bất an rồi, phải không? Cứ nghe tôi nói, tôi mới nghe khó nghe quá, phải không? Nghe mới nó mất cầu rồi, mất rồi, đúng rồi. Cái này, người này, người kia, người nọ cứ vậy đó là cãi nhau. Rồi tối cuối ngồi thiền cho nó yên, rồi yên không được. Và tốt, sao mà thầy dạy tôi mấy năm nay là tôi hoài tâm không yên, phải không? Tôi hoài tâm không yên thì không biết tại ai, tại tổ, tại nói không biết, hay là tại thầy giải sai, tại ai? Tại mình không biết kiến chấp, phải không? Tại cái kiến chấp mình không bỏ mà. Cho nên là Phật Pháp không có khó, mà khó là tại mình không chịu bỏ. Không có bỏ những cái bệnh của mình thì tự nhiên nó khó. Thuốc rất là hay, đúng bệnh mà người bệnh uống thuốc phải không? Là uống thuốc mới bị cỡ thiết. Thế là uống thuốc đó thì phải cỡ cái gì, cái gì hai ba món là thuốc để uống mà cỡ không cỡ thì đó thuốc không hay. Thì cái đó là tại mình không khéo, cho nên chúng ta tu không có cầu chơi. Nói tôi không có cầu Phật, cầu tổ, cầu thanh tịnh, cầu niết bàn vậy đó, mà thậm chí đừng có cả ngày đừng có chấp nữa. Đừng có chấp phải, chấp lấy, chấp hơn, chấp thua, chấp tốt, chấp xấu gì hết đó. Thì tự nhiên cái chơi nó hiện, niết bàn mọi đề cũng tự nhiên nó hiện.
Tôi còn nữa, tôi cầu nước vàng, cầu bồ đề, cầu gì đủ thứ cầu hết. Mà không bỏ những kiến thức đó thì càng cầu lại càng phiền não. Đó, đó là bệnh. Cho nên quý vị nhớ, các tổ sư sau này nói chuyện đạo lý, nghe chuyện gì đâu không á. Càng là chuyện như là thế tục tầm thường mà càng trời đạo lý. Còn những người tôi bây giờ nói ra bồ đề, nước bàn, gì gì, dân từ đầy lỗ tai mà rồi đạo lý không có. Tại sao? Vì sao? Vì tại chúng ta chấp nặng quá. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp tức thua, đủ thứ chấp. Cho nên một cái hay nhất, cái yếu chỉ để trở về trên không gì hơn là dứt dập kiến, tức là dứt hết cái vọng chấp. Vọng chấp hết thì tự nhiên nó là trên. Nhị kiến bất trụ, thận vật tri tầm, tài hữu thị phi, phẩm nhiên thất tâm. Đó, thật là rõ ràng. Hai cái kiến chấp không có trụ, tức là không còn chấp nữa, hay là cái thấy hai đó không còn chấp đó, thì dè dặt tìm kiến tri tầm, tức là tìm kiến. Ví dụ như bây giờ hôm nào đó tất cả quý vị hoặc một vị nào tức là buông hết, không có chấp cái gì, phải lấy tốt xấu rồi buông hết, lúc đó là thấy tâm mình sao? Rồi lúc đó cái tiền mà cái chân tâm nó làm sao? Thì đúng không? Cho nên ở đây nó không có cái thấy hai, tức là cái thấy hai mà mình không còn chấp nữa thì về dặn chớ có tuyệt ký. Khi không có chấp, không có thứ hai thì lúc đó là chết rồi. Còn vượt từ trên nó là thiên bệnh đó. Cho nên về dặn chớ có tuyệt đó. Bây giờ như quý vị đưa ngồi đó, tâm không có nghĩ gì hết, ở lúc đó không biết mình chơi mà giận ha. Thì khởi nghĩ mình chơi mà giận mà lúc đó là gì à, mà không nghĩ gì hết thì lúc đó là sao? Cái tự mình biết mình là cái thứ gì, phải không? Nhưng mà ta không chịu. Nó khi không nghĩ gì hết, cái lượng tư của mình, cách gì là mình, cái gì là cái chân nó là sao? Thì cái đó là bệnh, bệnh là tại chỗ đó. Cho nên nó rằng, nhị kiến bất trụ, tức là không có chất, không có trụ để thấy hai đó, thì về dạc chán cái tiền kiến. Mà người tu của mình bị cái bệnh đó nhiều lắm. Ví dụ đi, đang đi ra ngoài đường, lúc không hề nghĩ gì hết, rồi sợ mình vô ký, ở cái tâm mình đâu. Thì cái đó là sao? Nếu mà không nghĩ gì hết, tức là không thấy hai. Nghĩ có, nghĩ không, nghĩ người, nghĩ Phật, tức là có hai. Mà không nghĩ gì hết, mà biết đi thì đâu phải là không có. Phải không? Vậy đó mà là ký tiền lại mình à. Và tiền lại mình từ đó là ký tâm đó. Là ký tâm, tức là mất mình, mất. Vừa tiền đã mất mình. Cái đó là cái đặc biệt mà tôi nói rằng các tổ hồi xưa, ví dụ như trường hợp nhắc lại như trường hợp mà sa di cất chủ của ngài Nhữ Sơn đó, mà tôi nói ngài tôi nói với mẹ gì hả, sa di cất chủ không chủ, nó là cất chủ, ở chủ ở đâu, chủ được thanh ta từ năm bên đây. Rồi từ bên tay trở lên đâm thì đó ông chủ đó ạ. Ông chủ mà dứt đi mà ông có nói không nghĩ đó, phải không? Đó là ông chủ. Cho mình khi đi làm việc mà không có nghĩ sao lại kiếm kiếm ông chủ cái gì nữa, rồi kiếm thì mất cả cái rồi, phải không? Kiếm ông chủ tức là mình đã mất ông chủ, mất ông chủ mới kiếm, còn biết là ông chủ thì kiếm cái gì nữa. Cho nên người nào mà tri tầm đã làm mất ông chủ. Còn hỏi tri tầm thì lúc đó ông chủ hiện. Ngay ông chủ đi làm việc đó mà kiếm ổng là bất động. Ai kiếm ổng? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất là thiếu yếu. Bây giờ quý vị ráng mà tập thôi, chừng một giờ hoặc nửa giờ mà quên hết hai, không có nói hai, không có thấy hai, thì lúc đó quý vị cũng đừng có đường kiếm nữa. Thì lúc đó là sao? Thì lúc đó là duyên đồng thái hư, vô kiếm vô duyên, phải không? Tức là toàn đồng hư không, không có thiếu một cái gì. Còn vừa kiếm là cạch rồi.
cho nên tài hữu thị phi phấn nhiên thất tâm, nên vừa thấy cái phải giấy thì lăng xăng mất tâm rồi. Đó là như vậy là lúc này phải không phải, vừa nghĩ phải không phải là đã mất nha, mất tiêu hết rồi đó. Thì cái chỗ đó là cái chỗ ví dụ ngồi thiền vậy, ngồi thiền đưa yên lặng thanh tịnh. Rồi lúc nào ấy mình tỉnh mình là không tỉnh, nếu mình tỉnh không tỉnh là lúc đó mất mình mất cái tỉnh nữa. Cho nên mình vừa thấy có phải giấy là đã lăng xăng mất tâm. Đó là nói trong cái trường hợp mà tôi, còn cái trường hợp mà sử sĩ như vậy vừa thấy phải lấy rồi đứng ra sao cũng mất tâm rồi. Và thường thường ở đời vậy nó phải muối là phải làm vậy như phải làm kia là quấy, vừa thấy phải lấy để mất cái tâm rồi. Cho nên nó dễ hết sức là dễ mà khó cũng hết sức là khó. Nếu mà cứ ôm theo cái chiến tranh thế gian thì đời đời tu hoài tao không có thấy được, mà dám mua mà thì mới có thể thấy. Tức là đừng có chấp phải, đừng có chấp quấy rồi tâm mới thanh tịnh. Cứ giả sử nghe hai người ngồi cãi thì hồi cái phân biệt cái người này phải cái người kia quấy, cái thì người phải là mình bình, người quấy thì mình dẫn, phải không? Thì lúc đó mình có mất tâm không? Thì đó, bây giờ thấy phải tôi quấy thì đã mất tâm. Cho nên hai người cãi rồi mình không thấy ai phải quấy, mình cười cho thì về mình an ổn vô cùng, phải không? Còn vừa thấy người này phải người kia quấy là lúc đó mình về bất an rồi. Đó, thì đó là nói chuyện người ta, còn nói chuyện mình lại càng hơn nữa. Mình nói chuyện đó là phải mà họ cãi lại nói là quấy, thì về ngồi thiền yên không? Thì cả ngày đầu óc có yên không? Đó, thì như vậy cho nên nói rằng tài hữu thị phi phấn duyên thất tâm, vừa có phải lấy lăng xăng mất tâm. Đó, cái tâm mình đã mất ở trường hợp đó là. Nên tu thiệt là đơn giản, vô cùng là đơn giản, chứ không có phiền toái, không có gì khó khăn hết. Và tại cái bệnh của mình bỏ không được mà rồi nó thành khó khăn. Chứ là ai mà gan dạ bỏ hết cái phải lấy, bỏ hết chút có chút không vân vân, thì người đó tu đâu có khó, phải không? Ngay cả ngày đi đứng và ngồi họ đều là sống như cái chân thật. Còn nếu ai mà không có bỏ được thì dù bỏ bỏ tụng kinh suốt ngày đi nữa rồi cũng sống như cái vọng tưởng không. Thấy rõ ràng như vậy. Nhị do nhất hữu, nhất diệt mạc thủ, nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cựu. Nói hai do một mà có, một cũng chớ giữ. Hai do một mà có là sao? Sở dĩ mà chấp phải, chấp quấy là cái gì chấp phải chấp quấy? Cái gì thấy phải chứ quấy? Vọng tưởng, và vọng tưởng là từ tâm mà ra, phải không? Thì như vậy, cái chấp phải chứ quấy là cũng từ tâm, mà tâm nó ra có hai, phải không? Thì như vậy cái hai đó từ cái một đó mà có. Mà một đó là chỉ cho tâm, mà tâm đó cũng đừng chấp nó nữa. Cho nên một cũng chế giữ. Nếu một mà không chấp nữa thì nhất tâm bến tâm, vạn pháp vô trợ. Nếu một tâm mà không giữ được, không sanh á, thì muôn pháp cái giữa này không có lỗi lầm gì hết trơn. Đi giữa chợ mà mình không thành nghĩ cái gì hết thì không phải là mình có lỗi, phải không? Còn nếu mình ngồi ở trong chỗ lắm người nghĩ tứ tung á thì có lỗi hay không? Thì như vậy cho nên tất cả sự vật bên ngoài không có cái gì là cái tội lỗi, mà tội lỗi tại cái chấp của mình, vừa giấy miệng chạy theo nó, đó là tội lỗi. Chứ còn sự vật nó không có tội lỗi, không có nói cây bất diệt là đẹp, rồi cây nhãn là xấu, phải không? Không có, hay là không nói cái này tốt, cái kia xấu, cái này hơn, kia thua. Sự vật nó không có cái tốt xấu hơn thua, mà tốt xấu hơn thua tại vọng chấp của mình, phải không? Đó. Thì nếu mà vọng chấp mình không có thì sự vật nó có lỗi lầm gì đó. Có cái gì xấu, có gì xấu, sở dĩ mình ghét cái này mình thương cái kia là tại mình chấp, Chứ nếu là mình không chấp thì không có cái gì hay cái gì dở, cái gì tốt cái gì xấu. Cho nên tất cả lỗi đều cũng tại mình, mà dứt hết lỗi cũng là tại mình. Nếu tâm mình sanh thì tất cả pháp đều là có lỗi. Nếu tâm mình không sanh thì nguyên pháp đều không có lỗi. Tâm mình sanh thì các pháp có lỗi là sao? Ví dụ mình nghe tiếng hát ở dưới kia, cái tâm mình nó duyên theo cái tình đó đó, tiếng ca nó làm cho mình loạn tâm, phải không? Như vậy cái tiếng ca đó là có lỗi rồi, đối với mình làm cho mình chướng ngại chữ tu. Rồi hoặc giả mình thấy cái cảnh đẹp tâm thì như vậy cảnh đẹp nó có lỗi rồi. Bây giờ nếu tiếng ca mình nghe cảnh đẹp mình thấy mà mình không có giới niệm thì cái tiếng ca và cảnh đẹp có lỗi hay không? Rồi đó, thì như vậy nên nó là muôn pháp cũng có lỗi nếu tâm mình không sanh. Còn tâm mình sanh thì muôn pháp liền có lỗi. Đó là cái chỗ thứ yếu mà chỗ này lại nhắc thêm lần nữa. Sở dĩ chúng ta bị lục tạc nó phá hết của cải là tại sao? Lỗ tai nghe tiếng rồi mình duyên theo tiếng, cho nên nói rằng thinh trần nó cứu của báo của mình. Thì ta thinh trần có cứu hay không? Mà tại vì cái duyên theo tiếng đó, tức là cái thằng vật nó chạy theo tiếng đó, nó dẫn người ta vô cứu của, phải không? Rồi mới nghĩ về tiếng nó hay, tiếng dở, tiếng nó là sao sao. Thì tất cả tai nghe mắt thấy lưỡi nếm vân vân nó cũng như vậy, tất cả đều là do cái vọng chạy theo mà thành ra các pháp nó có lỗi. Nếu mà không có vọng chạy theo cảnh thì không có pháp nào gọi là có lỗi hết. Đó là cái thiết yếu của cái tu đó. Vô cự vô pháp bất sanh bất tâm năng từ có lỗi có pháp, có lỗi có sanh, có pháp có tâm, tức là còn thấy hai, phải không? Hồi nãy ngài nói hai đó là để cho chúng ta biết mà đừng có tạo thành tội lỗi. Nhưng bây giờ đây nếu mình còn chấp rằng tổ nói nhất tâm bất sanh như pháp là không lỗi, thì đây còn có nhất tâm, còn có bất sanh, còn có muôn pháp, còn có không lỗi, thì như vậy tức là rồi mình chấp vào đó, tức là chấp có hai rồi. Cho nên đến đây ngài đã bảo không có lỗi, không pháp, chẳng sanh và chẳng tâm. Tức là muốn dẹp luôn cả chấp tâm, chấp pháp, chấp sanh và chấp lỗi. Năng từ cảnh diệt, cảnh động năng đồng. Chữ năng đây là cái trí năng quán. Cái trí năng quán, cái trí năng quán tức là cái trí nó theo cảnh mà diệt, cái cảnh nó theo trí mà chuyển. Cái trí theo cảnh mà diệt và cái cảnh theo trí mà chuyển là sao? Ví dụ như bây giờ cái trí hay quán của mình quán cảnh, bây giờ đây thấy người hoặc thấy vật, chúng ta liền quán người vật đó là tự tánh không, nhuyễn quá, có nhuyễn quá, thì biết có nhuyễn quá, thấy người vật có nhuyễn quá, thì tự nhiên cái trí năng quán cũng theo cái cảnh nhuyễn quá thôi mà nó dịch không nghĩ nữa, nó không tưởng nữa, cho nên nó là năng từ cảnh diệt. Cái trí năng quán nó theo cảnh là diệt, vì thấy cảnh nó là không là quyển quá, thì cái trí năng quán thấy cũng là không là quyển quá, chứ không thiệt. Và cảnh trục năng trầm, cái cảnh nó cũng theo cái trí mà nó chìm, tức là cái trí năng quán mà mình dừng rồi thì cái cảnh sở quán cũng theo đó mà dừng. Nó không có thành ra cảnh nó theo trí và trí nó cũng theo cảnh, do thấy cảnh cho nên nó có trí năng quán đó. Mà trí năng quán lặng thì cái cảnh sở quán cũng theo đó mà lặng đó. Cái hay quán và cái bị quán hai cái nó liên hệ nhau, cho nên ở trong có tâm thì ở ngoài có cảnh, thân ngoài có cảnh là ở trong có tâm. Tại sao vậy? Bởi vì nếu trong mình chấp tâm là thiệt thì duyên theo ngoại cảnh mình cũng thấy ngoại cảnh là thiệt. Còn nếu mình thấy
ngoại cảnh là giả thì cái tâm duyên theo cảnh cũng là giả, hay mình thấy nội tâm là giả thì ngoại cảnh cũng theo đó mà giả. Đúng vậy, như là mình biết cái vọng tưởng duyên theo người theo vật đó là hư vọng không thiệt, mình không chấp nó thì tự nhiên nơi người nơi vật thì nó chấp hay không. Bây giờ vọng tưởng mình không cho nó dấy lên, tức là mỗi khi nó dấy lên mình biết là giả là không thiệt, mình không theo nó, thì như vậy mình có chấp cảnh chấp người hay không? Mình giận nó không khó, lấy gì có chấp, phải không? Vì vậy cho nên nói rằng cái tâm hay là cái trí năng quá mà nó lặng thì cái cảnh sở quán cũng theo đó mà hết. Và cái cảnh sở quán mà nó lặng thì cái trí năng quán cũng theo đó mà chuyển. Vì sao? Vì hai cái nó liên hệ nhau. Bây giờ quý vị thử thí nghiệm, khi nào thấy người thấy cảnh, mình dùng trí mình quán chiếu người cảnh là hư giả, thì tự nhiên khi mình biết hư giả rồi thì mình không cần chạy sao nữa. Từ đó là cảnh diệt thì cái năng nó cũng diệt. Còn hoặc là khi mình thấy người thấy cảnh, tâm vừa giới miệng chạy theo thì mình liền biết cái giới miệng đó là hư giả không thiệt, thì cái cảnh nó phải tự nhiên hết chấp. Nó hai cái nó rõ ràng như vậy. Cảnh do năng cảnh, năng do cảnh năng, vừa tri lưỡng đoạn nguyên thị nhất không. Cảnh do năng nên thành cảnh, tức là cảnh là do trí quán mà nó thành cảnh. Còn năng tức là trí thì do cái cảnh mà nó thành trí. Bây giờ ví dụ như cái này, tại sao mà mình gọi là cái dầu? Nếu không có cái trí phân biệt của mình thì mình có gọi cái này là cái dầu không? Nhưng mấy cái đức trình nói viết nói đưa cái này nó gọi là cái gì? Nó đâu biết là cái dầu, phải không? Thì sở dĩ nó thành cái dầu là do cái phân biệt của mình đặt tên á. Thì như vậy cái phân biệt mình đặt tên nó gọi là năng. Cảnh do năng mà thành cảnh, do mình phân biệt đây là cho dầu thì đặt thành cho dầu, thì cái này nó thành cho dầu với mình. Là năng do cảnh, năng do cảnh mà năng. Khởi điểm mình phân biệt cái cho dầu là vì có cho dầu mới có phân biệt, phải không? Nó không có cho dầu lấy gì mà phân biệt. Thì như vậy cảnh và trí hai cái liên hệ nhau, cảnh không có riêng cảnh, trí không có riêng trí, trí do cảnh mà thành trí, cảnh do trí mà thành cảnh, phải không? Đó. Tức là tất cả sự vật giữa này nếu không có trí phân biệt của con người thì nó có thành tên cái gì không? Nó thành được thứ lớn hàng ngũ, nó mang tên này tên nọ hay không? Sở dĩ nó có thành thứ lớn hàng ngũ mang tên này tên nọ là vì cái trí phân biệt của con người đặt nó mà thành. Thì như vậy cho nên gọi là cảnh do năng mà thành cảnh, là trí phân biệt của con người đó là do có cảnh nó phân biệt. Nếu nếu là cảnh ở ngoài thôi, nếu là không hết thì cái trí phân biệt cũng do đâu mà có. Cho nên nó năng do cảnh mà năng, thì hai cái đó nó liên hệ. Vì ở đoạn trước, hai câu trước nói nếu ở trong tâm không thì ngoại cảnh cũng theo đó mà không, ngoại cảnh không thì vọng tâm cũng theo đó mà không. Thì cái này, cái hai câu này mới nói cảnh là do cái phân biệt của người mà thành cảnh, là cái phân biệt là do cảnh mà có phân biệt. Hai cái đó nó liên hệ nhau, cho nên một cái mất thì cái kia cũng theo đó mà mất, một cái có thì cái kia theo đó mà có. Đó là cái ý được giữ. Chúng ta thấy ngoại cảnh và nội tâm nó liên hệ nhau không rời, có cái này là có cái kia. Cho nên nếu chúng ta tu vào vọng tưởng sạch hết rồi thì ngoại cảnh còn hay hết? Quý vị thử trả lời tụi ta. Nếu khi vọng tâm mình không còn, một ngày không có nhớ mình niệm gì hết thì ngoại cảnh còn hay hết? Còn hay hết? Hết rồi lấy cái gì sống? Vì nếu là vọng tâm hữu sanh, tức là năng hữu không, thì cảnh cũng phải diệt chứ. Nhưng nếu bây giờ nếu là ngày nào thử một người không cứ động tâm đứng lên rồi ngoại cảnh có việc không?
Như vậy đã hiểu cho rõ, tôi để người kia về nghi như lời tôi đó. Nếu tôi suốt ngày mà vọng tâm không giới thì ngoại cảnh có như tôi cũng như không, phải không? Như tâm tôi không động thì cảnh tôi không phân biệt cái gì hết, thì có cũng như không nữa. Như vậy tâm không động thì ngoại cảnh cũng là không động.
Vì sao? Vì tôi có nghĩ tới cái gì đó mà động.
Chứ còn không phải cảnh mà nó liền biết ra to bụi hết, không phải vậy. Người ta cứ hiểu lầm ở chỗ đó. Nên nó tự dụ như có người nào đi chợ, đi vô trong nhà lòng chợ đông là đông người, mà người đó không thèm để ý tới ai. Tôi về nhà hỏi hay chứ hồi nãy cô đi chợ có thấy ai không?
Tôi không thấy ai hết á. Nhưng mà tự thật có thấy, có thấy không thấy? Tại thứ mà không để ý tới anh thành nó không biết đâu hết, phải không? Thành như không thấy ai thì tự không phải là không thấy.
Đó. Cũng vậy, khi chúng ta không có vọng niệm đối với cảnh bên ngoài không phải là không thấy, không biết. Thấy biết mà không có vọng thì có cũng như là không. Cho nên gọi đó là cảnh diệt. Cảnh do tâm mà diệt. Còn nếu mà mình nhìn tới cái gì cũng thấy nó là nguyễn là không hết á, thì lúc đó tâm mình có chạy theo không? Thì nếu mà cả ngày ví dụ nhìn thấy cái gì cũng thấy, nhưng mà hồi cái đường hồi này là nghĩa là không thiệt, thấy cái gì cũng biết nó nghĩa không thiệt hết, thì cả ngày sau mình có chạy theo cái gì không? Thì như vậy đó là giữa cảnh đó, phải không? Cảnh diệt thì tâm cũng theo đó là diệt. Như vậy cho nên hai cái đó nó rõ ràng, nên là tâm có tâm thì ngoài theo cảnh, còn ngoài thấy thật có cảnh thì tâm tự nhiên cũng dưới theo. Còn nếu ngoài cảnh mình thấy không thiệt thì tâm cũng do đó mà không theo cảnh. Dịch tri lưỡng đoạn nguyên thị nhất không, muốn biết hai bên hai phần nguyên là một không. Đó là muốn biết hai phần, hai phần tức là hai bên đó, nguyên là một không. Một không tức là một cái thể trên không. Cái không này tức là cái không là duyên đồng thái hư á, chứ phải cái không này là không nơ. Không có lực tổ nói bản lai vô nhất lập á. Thì bây giờ muốn biết hai bên á, duyên đồng là một cái không, sở dĩ có cái cảnh sở chấp, có cái tâm năng chấp, hay là có cái cảnh bên ngoài và có cái tâm năng dương bên ngoài, ở trong đều gốc từ một cái chân tâm đó mà lưu xuất, chứ không có gì hết. Chứ không có cái cảnh ngoài thiệt mà cũng không có cái tâm năng dương thiệt, mà tất cả đều là một cái chân không đó thôi. Cái chân không đó tức là một cái tâm thể thanh tịnh lặng lẽ đó, chứ không có gì khác hết đó. Vì vậy cho nên nói là muốn biết hai lưỡng đoạn tức là hai bên nguyên là một không, chỉ là một cái chân tâm rỗng không lặng lẽ, không có gì khác. Nhất không đồng lưỡng tề hàm vạn tượng, bất kiến tinh thơ ninh tâm kiệt đảm. Một không, một cái không đó đồng hai. Tại sao? Vì nó hai là cái vọng dưới lên, mà thể nó là chỉ cái một chân tâm. Cho nên nói là một không đồng hai tề hào vạn tượng, tức là đồng trùng hết muôn tượng. Tức là khi nào chúng ta thấy tất cả cái cảnh vật là vọng tưởng của mình không rời chân tâm mà phát hiện, thì lúc đó chúng ta mới thấy muôn sự muôn vật cái giữa này đều đồng một bản thể như nhau. Cho nên nó tề hàm vạn tượng, đồng trùng hết muôn tượng. Muôn tượng không rời chân tâm không ngoài muôn tượng. Đó là để chỉ cho cái người khi mà tâm thể nhận được tâm thể thênh thang rộng lớn. Bây giờ tôi lặp lại lần nữa cho quý vị thấy cái chỗ quan trọng của nó. Như hồi nãy chúng ta nói chấp hoặc là có, chấp hoặc là không, vân vân. Có không tức là cảnh, mà cái chấp tức là tâm, phải không? Vọng tâm.
từ cái cảnh có cảnh không, vọng tâm với chấp. Thì như vậy đó, ở trong thì vọng tâm chấp, ngoài thì nói cảnh có hoặc không. À, thì như vậy là vọng tâm chấp và cảnh ở ngoài là hai. Từ hai cái đó, đó nếu không tâm thì cảnh theo đó mà không, tức là không tâm vọng chấp thì cái có không ngoài cũng trở thành không, phải không? Còn là cái cảnh có không ở ngoài mình thấy nó là không thiệt thì cái tâm vọng chấp theo đó cũng không. Thì giờ hỏi tâm vọng chấp là từ cái gì mà sanh ra? Bây giờ tôi hỏi lại, sống từ cái gì sanh sống? À, thì vọng tưởng là từ cái gì sanh? Chơi mà sanh vọng sanh. Nhớ là nói chơi tâm thì chơi sanh vọng rồi. Mà chơi là chơi thì sao lại sanh vọng? Chẳng lẽ rồng là đẻ ra sao? Nước là thành sống mà. Nước là nước, nó không có sanh ra sống, phải không? Nhưng mà cái nữ duyên thì gió đùa thì nó dưới sống, phải không? Cái hình tâm nó không có sanh được giọng, nhưng mà có cái giọng nữa, nó thương tạo cho thì nó dưới lên, nó dưới động lên, phải không? Thì vì vậy cho nên, mà nó dưới động lên, nó không có rời trên tâm mà động, phải không? Cái giọng nó không rời trên tâm mà có, vì như vậy cái giọng nó có, cho nên cảnh ngoài thôi đó mà có. Mà cái giọng đã không rời trên tâm thì cảnh ngoài đâu rời trên tâm được, phải không? Vì vậy cho nên đó là hai cái đó là đồng nội cái không, không tức là đồng cái thể trên tâm. Mà nếu mà biết được như vậy thì cái thể trên tâm nó bao trùm cái quán tưởng rồi, phải không? Thì nghĩa là cái năng chấp là tâm, cái sở chấp là cảnh, mà năng chấp thì sở chấp đồng một cái thể chân tâm, thì ngoại cảnh có cái nào là ngoài chân tâm mình đâu. Thì như vậy tức là mình thấy chân tâm bao trùm vạn tượng, cho nên nó đồng tề hàm vạn tượng. Bất kiến tinh tho minh tri kiện đảng, nếu không thấy hoặc là tốt hoặc là xấu. Chữ tinh á, nó là tinh tế, thô là để thô tháo cái từ lớn nhỏ, nhưng mà đây thì chúng ta nói tốt xấu thì nó dễ hiểu hơn. Chẳng thấy tốt xấu thì tâm nó an, dứt hết bật hết những cái lăng xăng lộn xộn. Kiệt đảng tức là đảng này nó là cái giới động. Ninh tâm tức là tâm nó an, kiệt đảng tức là dứt hết cái giới động. Nếu mình không còn thấy tốt, không còn thấy xấu thì tâm nó an, giọng nó lạnh. Đó là cái tu thiền gì, nó đơn giản vô cùng. Cho nên cái tu quý vị nhớ cái đường lối tu thiền này nó đặc biệt, nó là do mình chuyển cái nhận định sai lầm biến thành cái nhận định đúng đắn, gọi là tánh kiến. Chuyển cái tà kiến thành tánh kiến, mà thành tánh kiến rồi xong theo đó mà nó yên. Thành ra tu thiền mà không phải dừng ngồi thiền liền, mà dừng cái nhận định cho đúng. Vì vậy mình nói rằng kiến tánh mới khởi tư liền. Kiến tánh tức là thấy được cái tánh chân thật rồi tự nhiên từ đó mình tư, mà không cần ngồi thiền cũng tư được. Nói như vậy không phải là chúi cái vị không ngồi thiền nha. Nói như vậy để thấy rõ rằng cái tu chúng ta mình nhận định đúng rồi thì lúc nào cũng tu. Cho nên nó đi cũng thiền, ngồi thiền, nằm thiền, nói đến gì cũng thiền hết. Từ vậy tức là nhận định đúng. Bây giờ đi đâu gặp người gặp cảnh mà tâm mình không biết động thì lúc đó có thiền không? Thì tự nhiên là thiền đó, phải không? Ngồi thiền để cứ làm gì? Để cái tâm không động, phải không? Mà giờ mình đi, mình làm mà tâm không động, chúng là thiền đó. Mà tại sao không động? Là tại vì không thấy hài, phải không? Nghe ta nói ồn cõi là mình không thấy ai phải ai đấy thì tâm không động. Tâm không động cho nên người nó án là thiền đó. Còn nếu mà ngồi thiền mà cứ nhớ người này mình nói phải thì cứ nói thế là thì có động không? Như vậy thì chính cái nhận định sai lầm đó nó làm cho tâm bất an. Còn nếu nhận định đúng rồi thì tâm nó an, mà tâm an tức là thiền. Thì như vậy quý vị thấy, hiểu được cái tâm niệm mình sống đúng như thật rồi từ tất cả đi đứng đằng ngồi đều là thiệt. Cho nên vì vậy mà đây chủ yếu là thấy tánh nó sở tư là vậy đó, tức là nhận được cái chân thật, thấy được cái chân thật rồi từ theo đó tu hành cái chân thật. Còn mình không nhận được cái chân thật thì cái tu gì hồi rồi nó cũng là hư dưỡng hết đó. Thì mình biết đó là quý vị thấy cái tu có thiết ứng chỗ nào không, có chấp có hai phải không? Thân chấp có hai thì tự nhiên cái chân thật thiệt. Tự giờ đi đứng nằm ngồi làm cái gì cũng được, người khác có hai thì tương giao được phải không? À, ai nói gì đó thì không thấy hỏi thế giới người có giận hai cái người đó đó phải không? Chứ người ta nói là nó tái tàn rồi đó, nó bậy rồi đó, đó là có lỗi có tội gì rồi cái từ mình về là bất an rồi, rồi thấy người đó là không nhìn về thì tự nhiên đó là lúc gì nói chứ gì. Còn nói thả nói thế gì mình về đời không thấy có hai mà không có hai rồi tự nhiên nói nghe rồi thôi mình là mình là thấy cảnh thấy như người cứng lại. Giả sử người đó đi gặp mình mà họ méo cái miệng qua bên, gặp con mắt họ nó chạy qua con phía thì mình thấy như thấy mình không phải không thấy gì hết, thì mình cứ đi rồi cứ đợi thấy họ sao rồi thấy là cái miệng họ lại méo đi, cái mình về cứ nói ra ngoài nó gì kỳ rồi, tại sao người đó xử xử với mình như vậy, như vậy rồi tự nhiên là nó đang cái gì đó phải không? Cái bất an là tại mình thấy mình thấy như vậy là họ khinh mình, họ gì gì tưởng đủ thứ, còn nó thấy thì thấy an nhiên tự tại thì về tâm an luôn đó. Thì quý vị thấy cái bất an tại ai, mình phải mình chết chứ tại ai đâu phải không? Cho nên là đứng chỗ tu là đừng chắc là tu, cho nên nói rằng xả tất cả cái chiến chắc đó là tu, buông tất cả chiến chắc là tu, chứ không phải mình cứ tận tin nhiều tin là tốt, tận tin nhiều và ra cho nghe nói câu nào cũng giận đừng lên á, thì tận ba tạng kinh rồi thì nó cũng bay đó, hoặc là cúng dường bố thí rất nhiều mà gặp ai giận mấy á thì cái đó cũng là tư hết, bao nhiêu thứ mà cũng đầy từ. Cho nên các thân chất nó là cái giữ trọn vẹn cái của đó, không có mất bình xương hết, cả ngày không có mất bình xương, còn nếu chấp thì bao nhiêu cửa thời đó mà hết. Ngồi muốn ngồi thì ngồi đứng yên, người cứ ngồi đón thì hơi mà ra được. Ngồi tính gì đó, phải không? Khi ra thì cũng có ai, hồi chiều nghe ai nói gì đó. Rồi cái người tới giờ ngồi, ngồi nói chuyện, hồi chiều tôi nói xong. Rồi lệnh cho người đó nói như vậy là hay hay dở, khen hay là chê. Rồi như vậy thì giờ ngồi thiền để mà quyết định cho cái đứa ngồi tiện gì đó. Cho nên có tư, có chứa ý là chở, đường hết cái cách. Bây giờ quý vị nhớ rõ là nó là chẳng thấy tốt xấu, tâm giết loạn. Không thấy tốt xấu, tốt xấu thì tâm ra đó mà an, tất cả cái loạn ra đó mà sạch cái chân gì hết. Thì quý vị thấy dễ là có. Nói thì thấy rất là dễ, phải là không có gì khó hết trơn, có chuyện gì như nó vào lọc cái đất biển mà sao cả đi vào biển nó chuyển nó mới khó đi biển, còn là mới đây chuyển bằng bỏ thì không có biết đó chi tới. Thì như tâm mình an mà lại không biết thì như vậy đi đâu cũng là thiền lại cái gì. Ổn thì rõ mình khó. Còn cái khó là tại mình, chứ không có tại ai hết. Chứ còn nhiều khi cái cảnh mà nhiều cái nguy hiểm mình tiếp mình không dám làm được. Còn cái chuyện này